Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nhớ lại câu chuyện Thánh Giăng Đác vào thế kỷ thứ 15. Câu chuyện này đem lại cho chúng ta một bài học. Vâng, thưa anh chị em, cảm nhận được tiếng gọi đặc biệt của Chúa, cô gái quê 13 tuổi Giăng Đác đã đứng lên lãnh đạo quân đội của Pháp chống lại cuộc xâm lăng của nước Anh. Và thế rồi bị người Anh bắt giữ và đem ra xử tử như một người lạc giáo. Như một người lạc giáo. Tại sao vậy thưa anh chị em? Lúc đấy các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó cấu kết với thế quyền để tiêu diệt cô. Họ buộc tội cô và rồi bắt cô phải đặt tay lên phúc âm để thề nói sự thật. Rồi khi mà không đe dọa được cô thì các viên chức của tòa án tôn giáo lúc đó gồm có một hồng y, 6 giám mục trên 30 nhà thần học, rồi 7 bác sĩ, hàng trăm nguyên cáo. Họ cảm thấy tức tối vô cùng. Họ bảo rằng họ là giáo hội, còn cô chỉ là cỏ lùng. Cô chỉ là một thứ cá sấu cần phải diệt trừ. Và rồi tuy không chứng minh được cái sự lạc giáo của cô, tòa án tôn giáo lúc bấy giờ vẫn kết án tử hình cô và ra lệnh thiêu sống cô. Nhưng thưa anh chị em, 20 năm sau, một tòa án của giáo hội đã đảo lộn quyết định của tòa án tôn giáo trên. Và năm 1920, Giăng Đác đã được giáo hội tôn phong làm hiển thánh và được đặt làm quan thầy của nước Pháp. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, ở câu chuyện vừa qua chỉ muốn nói với chúng ta một trong những cái thảm trạng của nhân loại, đó là những sâu xé do sự bất khoan dung tôn giáo gây nên. Sâu xé do sự bất tôn giáo gây nên. Chúng ta nhớ lại câu chuyện ông Mahatma Gandhi, người đã giải phóng Ấn Độ khỏi ách nô lệ của người Anh bằng một cuộc tranh đấu bất bạo động. Ông đã bị một thanh niên Ấn giáo hạ sát chỉ vì anh ta không thể chấp nhận cái sự kiện là ngài yêu thương tha thứ cho người Hồi giáo. Thế đấy thưa anh chị em, con người của chúng ta luôn luôn bị cám dỗ nhân danh niềm tin, nhân danh thượng đế của mình, để rồi loại trừ và bách hại người khác. Thời Chúa Giêsu của chúng ta cũng thế thôi thưa anh chị em. Những người biệt phái cũng có cái thái độ tương tự như thế. Họ nhân danh lề luật, họ nhân danh gia vê Thiên Chúa, để rồi họ kết án và loại trừ người khác, nhất là những kẻ bé mọn, những kẻ tội lỗi, những người ta gọi là dân ngoại. Khi mà loan báo tình yêu của Thiên Chúa đấy, thì chúng ta thấy gì? Chúa Giêsu ngài không loại trừ một hạng người nào. Được sai đến trước tiên với người Do Thái, nhưng ngài cũng đến với những người dân ngoại để rồi chữa lành cho đầy tớ của viên bách quản La Mã. Rồi ngài chữa lành cho người phong cùi xứ Samari, rồi cho người đàn bà Canaan. Thế cho nên thưa anh chị em, Chúa Giêsu của chúng ta phải nói đó là hiện thân của lòng khoan dung của Thiên Chúa, một Thiên Chúa vừa yêu thương và vừa muốn quy tụ mọi người trong gia đình của ngài. Thế cho nên ba dụ ngôn lưới cá ngày hôm nay phải được đọc và hiểu ở trong tinh thần ấy. chiếc lưới kéo lên đủ mọi thứ cá. Đó là hình ảnh của nhân loại đủ mọi hạng người. Người tốt, kẻ xấu, người lành, kẻ dữ, người thuộc về giáo hội, kẻ chống báng giáo hội. Nhưng thưa anh chị em, đối với Thiên Chúa, tất cả đều là con cái, và Ngài mời gọi mọi người coi nhau như là anh em một nhà. Vì thế thưa anh chị em, hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta được ơn khôn ngoan để phán định, được ơn khôn ngoan để yêu thương. Mà đây là một sự khôn ngoan đích thật, chứ không phải chỉ là khôn lanh hay là khôn lỏi mà thôi. Một sự khôn ngoan đem lại sự sống, một sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vâng, thưa anh chị em, khi chúng ta nói đến sự khôn ngoan, chúng ta trở về bài đọc 1 để thấy rằng chỉ mình Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thượng trí, còn chúng ta có khôn lắm thì cũng chỉ khôn được nửa chừng mà thôi. Như vua Salomon là một ông vua nổi tiếng khôn ngoan, đến nỗi mà nữ hoàng ở phương Nam cũng phải tìm đến để nghe lời chỉ bảo. Ấy thế mà đến cuối đời, khi ông không còn trái tim để biết lắng nghe Chúa nữa, khi ông không còn gắn bó với Thiên Chúa nữa, thì sự khôn ngoan biến mất, và thay vào đó là một sự dại dột của Salomon. Vâng, chúng ta thấy gì? Salomon kết thúc cuộc đời trong tăm tối. Cho nên chỉ mình Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thượng trí, và sự khôn ngoan ấy đã là hiện thân nơi con người của Chúa Giêsu. Ngài là hiện thân của sự khôn ngoan Thiên Chúa. Cho nên thưa anh chị em, cứ đến với Ngài, cứ học với Ngài, cứ theo đường lối của Ngài, dõi theo cách sống của Ngài, chính là cách sống khôn ngoan nhất. Và đấy cũng là một sự lựa chọn như viên ngọc quý, một sự lựa chọn như kho tàng được chôn giấu ở trong ruộng sâu. Và ai mà tìm được thì dứt khoát bán mọi sự để cố mà mua nó. Hôm nay xin cho mỗi người chúng ta được một sự khôn ngoan, sự khôn ngoan của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa, để chúng ta biết lựa chọn đâu là nước trời, đâu là cái gì gọi là tạm bợ của cải trần gian, để chúng ta có thể gặt hái được hay là lãnh nhận được một sự sống đích thật, một sự sống chỉ có Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta mà thôi.